nhưng mà vẫn còn thiên nhiên. Thì quý vị thấy cái lời nói nó quan trọng không? Cho nên Đức Phật đang nhập diệt, đã không biết bây giờ thành cái gì rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn bật lại những lời kinh đó giống như ngày hôm nay. Tức là nó là cái tính chất quan trọng của cái pháp thân pháp ngoại đó. Đó là cái lời nói của mình nó rất chắc vậy. Không có ai hại được cái thân đó hết. Không có đất, nước, lửa, gió nào hại được nó, bởi vì nó trở thành pháp thân của mình rồi. Và cái thứ hai đó là quý vị sẽ được một cái nữa, tức là bà con bất loại. Đó, được bà con bất loại, tức là không ai nói loại rồi. À, bây giờ mình có bà con thì quý vị thấy bà con của mình đó, là có cha, mẹ, anh, em, nội, ngoại, chồng, vợ. Thì mình thấy rằng cái bà con của mình thấy hiện tại đây nè, là rõ ràng là nó sẽ bị loại. Bởi vì nếu mình không chết trước thì cha mẹ mình chết trước, hoặc là con cái mình, hoặc là chung quanh mình, nội ngoại mình sẽ có người chết, không thể nào không loại. Nhưng ở đây ý muốn nói rằng cái không loại đó là khi chúng ta nói những lời nói lành, những lời thiện nghiệp á, thì chúng ta gieo tạo được công đức chung quanh mọi người. Tức là chúng ta có những người bà con quyến thuộc, mà nói rồi chúng tôi nói tới là những Bồ Tát quyến thuộc của mình. Bởi vì họ tin tưởng lời nói của mình, họ thương yêu mình, và đồng thời giữa mình với họ trở thành một người giống như bà con em. Thì quý vị thấy thường thường khi chúng ta ở chỗ nào mà chúng ta sống tốt với mọi người á, thì người ta vẫn quan niệm một cách rất đơn giản rằng cái bà con xa cũng không có bằng nữa là cái láng giềng gần. Tức là những người bà con mà bà con ruột thịt của mình á, dù ở xa vẫn không được nghĩa là tốt đẹp bằng những người láng giềng gần. Nếu mà mình dùng cái lời nói tốt đẹp, cái lời thân hai lưỡi của mình á, mình cảm hóa người ta và người ta coi mình như một người rất thân thiết. Và cái đơn giản hơn á là quý vị thấy như vậy nè, nếu mà khi mà chúng tôi xuất gia tu hành á, là chúng tôi trở thành một vị gì khác á, thì quý vị thấy là cái gia đình chúng tôi đã buông bỏ. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang ở trong miền Nam, mà cái gốc rác á, cái gen á, thì chúng tôi đó là ở ngoài trung. Nhưng bây giờ ít ai nghĩ là chúng tôi ở ngoài trung cả. Rồi bây giờ người ta phải là quê hương xứ sở chúng tôi đâu á, thì chúng tôi là tạm thời bây giờ chúng tôi chỉ là hộ khẩu thường trú của mình á là ở Sóc Trăng. Nhưng mà nếu chỉ hộ khẩu thường trú hơn cái miệng thì đang ăn ở thị xã trung tâm này, và đang có những người bà con ở chung quanh thị xã trung tâm này, chứ rõ ràng là không có bà con nữa. Cho nên nói một vị nghe mà anh cậu em và chú khiến mình cũng không nghe rất là xa. Bởi vì có nhiều người Phật tử đó, họ rất là thân thích với mình, trong khi đó chú bác mình họ không phải là Phật tử, họ không biết đạo vậy. Cho nên nhiều khi đó mình đi về quê đó, mà ngày xưa tôi lúc chúng tôi còn nhỏ đi với mẹ, thì mẹ chúng tôi cũng đi xuất gia, mà mỗi lần thì mẹ chúng tôi cũng rất đi rồi. Cái tôi đi theo mẹ chúng tôi thì chúng tôi thấy mấy người lớn xóm, mấy bà con chú bác già mà lớn lắm mình, họ đâu có qua ra gì. Cái họ gặp mẹ tôi nói, à cái con có họ ở đây mà đi tu, bây giờ nó về á, họ không có đi tu, mà họ nói con đó con kia, rồi nó dẫn theo cái thằng nhỏ là con đó. Họ không có nắm giữ gì đó. Mặc dù họ là cô bác là chú anh gì mình, tức là không có vai vế cuộc đời họ lớn hơn mình, nhưng mà tri thức về đạo pháp và tri thức về tôn giáo họ không biết gì hết. Cho nên nếu mà những người tu á thì họ không bao giờ nhận những người không biết tôn giáo làm bà con của mình. Ví dụ bây giờ nếu mà chúng tôi nhận một cái người nào đó mà ruột thịt chúng tôi cho là bà con, mà họ lại ngoại đạo ác tà kiến thì rõ ràng là không phải. Cái người tôi chỉ nhận những người nào thiện tri thức á, tức là những người giúp đỡ cuộc sống của mình, giúp đỡ con đường đạo của mình, giúp đỡ tri kiến mình phát triển được con đường niết bàn, người đó tức là bà con là quyến thuộc của mình. Như vậy là chúng tôi có bà con rất là đông. Đó. Cho nên quý vị thấy là nhiều khi có người họ hiểu lầm, họ sợ là khi mà mình chết đi đó rồi nó không có ai đưa đến ai mình, không ai độ lên tài mình. Nhưng mà thiệt ra mà nếu mà mấy ông thầy mấy ông sư mà đúng lúc rồi thì quý vị thấy là khi mà chết thì thôi, người ta dành với nhau mà ta đội còn không thích nữa đâu. Rồi Phật tử ai xin một cái miếng vàng vàng rồi nó đem họ đỡ tan lên mình, chứ đâu phải là đợi gì mà nói bà con mình. Thiệt sự bà con mình có nhiều người mà có bà con trong mà chết không ai mình nữa tan, chết không ai đi đưa. Nhưng mà nếu một người tu hành, một người làm việc tốt, một người nói việc tốt, một người ý nghĩ tốt đó, nếu một người đó nằm xuống đi đó thì cả cuộc đời này như nó giống như vậy đó. Và khi mà cả cuộc đời như thì chúng ta có tất cả bà con, và không phải đợi những người bà con sinh ra cùng huyết thống họ mới khóc mình, mà mọi người đều khóc mình. Và khóc đây tức là họ thương tiếc một cái gì tốt đẹp lắm đó. À, thì vậy khi mà chúng ta đó đọc một bài kinh, chúng ta thấy rằng cái bà con á, được bà con tốt ngoại ở đây đó, thì quý vị cũng nên nhớ rằng bà con tốt ngoại đó là do cái ngôn ngữ tốt đẹp của mình, do đức hạnh của mình làm an lòng, làm thương cảm tất cả mọi người. Và do an lòng tốt đẹp đó mới chiêu cảm đến chúng ta là những người bà con tốt đẹp, làm chúng ta bất ngoại. Quý vị nhớ không? Chứ không phải là vợ, là chồng, là con, là cái, là nội, là ngoại. Bởi vì tất cả mọi người nói với chúng ta cũng giống như là mây, Nếu mà có ngày là tụ á thì sẽ có ngày tháng, giống như chim vậy. Tối á thì cùng về ngủ một cây, nhưng mà rạng sáng trong nào để ngay đi. Tức là cái trình cây cuộc đời này chúng ta chỉ tạm thời 50 năm, 60 năm, và chúng ta có giỏi canh đấu canh cuộc đời nữa thì 100 năm thôi. Giống như ở đây có một sư tụ bệnh viện, cái sư tụ viện là ổng sống gần một thế kỷ, nhưng mà việc ta cuộc đời cũng thấy nghĩa vậy. Sống một thế kỷ canh nữa rồi cũng có ngày kết thúc của nó. Nguyện sách dù hay sách mấy cũng phải có trang cuối cùng, không có một quyển sách nào không có trang cuối cùng cả. Như vậy cuộc đời chúng ta dù có dài cách mấy thì quý vị biết rằng cũng phải có lúc chấm dứt của nó. Đó là ý nghĩa của nó. Ở đây chúng ta có vấn đề thứ ba, tức là lòng tin bất loại cũng theo bản nghiệp, thì cái đề là dễ hiểu hơn rồi. Tức là khi nào mà quý vị đã đạt được một cái trình độ là mình không có lời hai lưỡi, tức là cái lời chân thật, tức là cẩn ngôn và cẩn ngữ đó, thì chính các vị và mọi người xung quanh họ có một niềm tin bất loại của mình. Đó, như là chúng tôi nói đó, tức là hồi xưa đó, mỗi lần mà mình có một cái lỗi gì đó, hoặc là hai người không tin nhau, họ rủ nhau. Họ rủ nhau đi đâu cũng gì biết không? Rủ nhau ra răng ông thề. Đó, họ rủ ra răng ông thề, bởi vì mà thường thường nó nói thề thì mất. Đó, thề thì mất. Khi mà mình khác lần thề là mình phải bị mất lần thề đó. Cho nên thường thường người ta sợ, ta làm ăn nhanh chóng gì á, rủ ra răng ông thề. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì răng ông, người ta cho rằng răng ông đó là một người thân, có một cái thiêng liêng mà đồng thời có một cái trung thực của họ. Đó. Cũng phải dựa trên một cái sự mà chúng ta thấy là một vị thần á, là phải có trung trang nghĩa khí của thành thần rồi. Tức là một ông thần á phải được xác nhận rằng ông đó phải có trung, có trung tức là trung thành nhất định, không theo một người khác, không thay đổi lòng dạ, thì ông đó được gọi là trung thần. Và trung trang nghĩa khí đó cho nên khi chết được thành thần và được người ta thờ. Chẳng hạn mình nói ở đây có lăng ông hoặc là có một vài cái định thần như là những trung trực chẳng hạn. Và bây giờ người ta hỏi rằng nếu mà hai người không tin nhau dẫn ra đình thần để thờ, để nói lên chính chất rằng khi chúng ta thờ đó thì chúng ta lấy cái lòng tin này, lòng tin bất loại này làm căn bản. Nếu mà ai phạm lời thề thì người đó phải chịu khổ đó. Cho nên nói cái thề người ta sợ lắm, nó thậm chí mình thề nếu mà mình nói mình vậy có thể bị hộc máu chẳng hạn vậy. Thì cái đó là chúng ta nghe những cái huyền thoại không có nắm vững cho lắm, nhưng mà chắc chắn là khi mà chúng ta đã thề, tức là chúng ta đi trái lại niềm tin của mình á, nếu mà mình có một cái lòng tin có thật, mình chắc chắn á lời thề đó sẽ thành công, tức là chúng ta không bị sai phạm. Nhưng mà nếu chúng ta giấu cái lòng tin á, là ngay cái đó chúng ta phản lại lòng tin bất lại của mình, ngay cái đó là nó không thể nguy hiểm chúng ta, chứ không có đợi còn bị thần tắc nữa. Thì cái thứ tư á là được phát hạnh bất lại chỗ tu viên đó, là ở đây á là khi mà các vị đã giữ được cái điều đó rồi đó, thì ở đây nói cho các vị rõ là phát hạnh bất lại, tức là cái pháp mình tu á mà trong các công đức tu hành của các vị đó nó đạt được cái sự bất loại. Tại vì thường á các pháp tu chúng ta đó, nó bị được thay đổi, là hôm nay mình tu về, ngày mai mình tu khác, rồi mình nghe chỗ này nói hay, rồi mình nghe chỗ kia nói hay, là con người của mình nó không nắm trước chắc được cái lòng tin á, gọi là nhẹ dạ cả tin á. Rồi bữa nay đó mình nghe chỗ này cái pháp cũng hay, rồi ngày mai mình nghe nó là ông đồng bà phốt nói cũng hay, rồi bữa kia mình nghe cái lần nữa là có quan tâm có gì lớn nói nghe cũng hay, rồi mình nghe là nghe địa mẫu cũng hay, rồi mình nghe tất cái gì cũng hay đó, thì cái pháp hạnh của mình nó không có chắc chắn, do cái lòng tin chúng ta không kiên cố, tức là cái lời nói của chúng ta bị ảnh hưởng ngay tâm thức của mình, cho nên cái nhận định về kiên cố chúng ta sai lầm đó. Mà cái pháp hạnh tức là nó đồng thời vừa một cái hạnh tu của mình vừa cái pháp của mình tu, mà nó bị di dịch thì các vị biết rằng chúng ta tu hoài bởi vì nó là mình nấu món ăn này chưa kịp chín á, mình đổ ra mình thay một món ăn khác, đó thay một món ăn khác, rồi món ăn khác chưa kịp chín á mình lại đổ ra mình thay một món ăn khác nữa, thì suốt đời chúng ta nấu chỉ nấu trong chục tuổi ví dụ như là ao này kia thôi, nhưng mà thực tế thì các món ăn đều không thành công. Cho nên người ta tu á thì quý vị biết khi mà người ta chọn pháp tu á, như là chúng tôi nói là các vị nên chọn một hoặc trong hai pháp tu căn bản á, thì các vị có thể đến được cái mình chúng ta. Giống như là mình nói cái cửa giảng đường vậy, khi một vị bước vào giảng đường á thì giảng đường nó có tổng cộng vậy á là 6 cánh cửa hoặc 8 cánh cửa, nhưng mà cái nào cũng vậy cũng là bước vào, nói là muốn vào giảng đường á bước vô cái này rồi bước vô cái kia, bước tới 8 cánh cửa vậy cái này giảng đường thì chúng ta không phải, chỉ cần bước vào một cửa thôi là chúng ta đã vào ngay trong giảng đường. Cái điểm chính vậy, tức là cái con đường Phật đạo chúng ta cần đi, một con đường chính xác á là quý vị bước vào ngay trong cảnh giới của thánh đạo, nó đơn giản thôi. Cho nên không bắt buộc chúng ta phải là đi dùng do hoặc là phải thêm này thêm cái kia, vì khi mà thường thường á mình nhiều hết môn quá nó làm cái tâm tư mình nó xáo trộn đi và nó quại trong quại á, tức là do cái chỗ đó chứ không phải là do cái pháp tu.
Bây giờ mình cứ đổi qua, đổi tâm hơn, đổi tinh thần, trở qua, trở lại. Thì thiệt ra nó thật quý vị là cái chuyện tu, mà nếu mà ta đánh giá thường nó quá, tức là mình tưởng tu thì nó dễ, rồi mình cứ đánh giá thường nó, tức là hôm nay vậy mai khác, thì thật ra nó thật ra đó thì chúng ta cũng được cái hình tướng bên ngoài là chúng ta có tu, nhưng mà kết quả thì xa vời, rất là xa vời. Quý vị biết vậy đó, quý vị biết là rất là xa vời. Bởi vì cái tu nó chỉ quan trọng nhất đó, là niềm tin kiên cố, mà nếu mà không nắm giữ được niềm tin đó, thì chúng ta sẽ bị lưu lạc hàng ngày hàng giờ. Nếu mình để lấy một cây bồ đề nó đứng chắc hay không á, là nhờ cái rễ và cái sự cố định của nó. Nếu mà cái bồ đề bị tán một chó, cái danh lợi xem che được mất nên luôn còn ở ngoài đó, thì gọi là phát không phi động, là không cần gì căng chắc. Mà tâm của chúng ta kệ, nếu mà pháp môn mình không có căng chắc rồi á, tức là pháp môn mình không một cái kiên cố, thì nó sẽ bị hoại lần theo thời gian và niềm tin nó bị ngưng lại. Như có lần trước mà tôi nói với chị nghe đó, là mình nó thấy rằng mình đi chùa thì mình có mặt mỗi ngày, mình làm Phật tử lâu là nhìn thấy mình còn tốt, là vì chúng ta đang bị biến dị mỗi ngày. Tức là nếu ở ngoài đó thanh trụ gì mỗi sát na vô thường á, thì ngay trong tâm thức chúng ta nó đang vô thường, nó thay đổi mình không hay. Nên hôm nay không bị vào chùa có cái trạng thái nó khác, tâm hồn nó khác, nhưng mà ngày mai nó không còn là vậy nữa. Hãy coi chừng á, mà trong kinh Đức Phật nói rằng chỉ khi nào mà chúng ta đắc được quả A La Hán thì chúng ta mới tin mình. Chứ bây giờ là mình không thể tin được. Quý vị thấy nó rõ ràng không? Cho nên hôm nay mình vô chùa, mình lễ cái Đức Phật á, mình lần đầu tiên mình đi chùa, mình lại rất là thành kính, mình tin tưởng rất là cao siêu, và mình tin mình rất là thường tiết. Nhưng mà một năm sau quý vị cũng lễ Phật, nhưng mà quý vị không còn làm cái gì nữa. Mình lễ thì lễ là có đúng không? Nhiều khi đi vô chùa đó là phải lên lễ Phật hơn. Nhưng mà trong lúc mình lễ Phật, mình không tập trung được tất cả những cái gì mà thanh tiết của mình, mình không tập trung được niềm tin của mình. À, nó rõ ràng là vậy đó. Cho nên tôi nói rằng đó là nếu mà năm đầu tiên có thể Phật ở gần mình, nhưng mà năm thứ hai thì Phật không còn ở gần mình nữa là vậy. Tức là nó sẽ xa lần đi. Rồi đầu tiên như vậy, các Phật tử mới lần đầu là gặp cái sư là thường là tốt lắm, sợ lắm, nhiều người kính trọng. Nhưng mà nếu mà nó quen rồi cũng thôi luôn, nó quen rồi thôi, năm nay nhiều người nó gần chùa cho Phật bằng anh. Rồi từ ngoài Bắc người ta có một con trai là thấy Phật hiền lành, ẩm Phật đi lên, thậm chí mức độ đó, tức là cái mức độ niềm tin của mình cũng giống vậy, nhưng mà rõ ràng bị lâu lạc đó. Mà không phải vậy, mà ngay cả một vị tu sĩ mà không chắc chắn niềm tin của mình đó, thì cho dù đang áo ca tha đi nữa vẫn rời khỏi cái chính mình, rõ ràng đó. Cho nên mình mặc áo ca tha mà mình không làm hạnh ca tha, tức là không phải là không mong hạnh, mà cũng biết cái đó là gì không, ngoại đạo đó. Cho nên nhiều khi mình nghe nó ngoại đạo là, ví dụ người ta ở đạo Phật thì mình nghe nói ngoại đạo thậm chí tức là Bà La Môn, Sa Môn, hoặc là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, hoặc là Ấn Độ giáo, hoặc là Hindu chẳng hạn. Mình tưởng là những người đó là ngoại đạo, nhưng mà ngay trong bản thân chúng ta đã và đang là ngoại đạo. Chứ không phải mà đợi những người nghe mà một lần chúng ta nghe, ví dụ như lại Chúa con là người ngoại đạo, không phải vậy. Ngoại đạo ở đây tức là ngay bản thân chúng ta không còn giữ đúng chính pháp, không còn giữ đúng chánh niệm là chúng ta đang là ngoại đạo. Và chúng ta xác định một câu là chỉ có là sư tử trùng thực sư tử dục, tức là chỉ có con sư tử mới có thể, nghĩa là làm thành sâu ăn lại được con sư tử, tức là chỉ có những người trong giáo pháp ta phá hoại được giáo pháp ta mà thôi. Cái gì bây giờ đó, chứ không phải nói là người đời hoặc là các cái ngoại đạo là thấy họ phá hoại đạo Phật mình không đâu, mà chính ngay trong các Phật tử mất niềm tin và không nắm rõ được niềm tin của mình, tự mình phá hoại giáo lý của mình. Giống như quý vị thấy là cái cây mà cây sắt nó chắc chắn là quý vị thấy dễ gì mà làm sao mà nó hư hoại, đúng không? Nhưng mà sắt đó nó thanh xét rồi xét nó ăn lại sắt đó, quý vị thấy rõ không? Tức là cái nguyên tắc của nó vậy. Cái cây sắt mình thấy là cách gì mà nó lại cái sắt nổi, nhưng mà thật sự khi mà hấp chất quá thì sắt đó biến thành xét và xét nó ăn lại cái sắt đó. Cũng giống như một mình rồi đó, Phật tử đó tu hành đó nhưng trở lại hại Phật đó. Quý vị thấy không? Thành ra nếu mình tu không rõ ràng, mình cũng không có rõ ràng, mình tu không căn bản, và cái pháp môn mình cũng hoại diệt rồi. Thành ra nếu Phật tử mà mê tín á là tà đạo vậy thôi. Tức là Phật tử nào không có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngửi, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh mạng, chánh định, tấn chánh đạo, công tác chánh đạo, vững trị sai cái đó đi đó thì gọi là tà kiến. Mà tà kiến thì điểm gì không? Tà kiến tức là tà đạo. Cho nên làm Phật tử mà còn tin chỗ này chỗ kia, ông đồng là tốt, nghĩa là ông lên bà xuống chỗ năm chỗ bảy, Phật tử đó tức là ngoại đạo. chứ không phải đợi gì mình nói ngoại đạo là một người khác. Cho nên các Phật tử cho dù đáng hồn cũng chấp niệm đang ở dưới Phật lại kỳ thực mà không biết rõ luồng tin của mình, vì đó là
vậy thôi.
Đó, các Phật tử đang nói về những kinh Phật trong đặt một bài kinh Phật rất cao siêu, nhưng mà các Phật tử không hiểu rõ Phật mà các Phật tử mê Phật, người đó là ngoại đạo và đó rất là thất đại pháp,
là một pháp môn không chân chánh.